Chung quy á, khi mà quý vị tới trình độ cao đó thì quý vị không còn cái không, không còn thấy cái có, không còn cái hữu, cũng không thấy cái trung đạo, không thấy cái bị cản trở của cái không, cản trở của cái hữu, cản trở của cái trung đạo. Nghĩa là sao? Ok. Số 1, không. Thì không này á, nghĩa là gì? Cái không này á, là nói về cái không của cái người thanh văn. Okay. Cái trình độ đầu tiên mà nói về cái không á, Phật giáo là nói về cái cửa không. Phật giáo là mống là cái không môn, có nghĩa là cái cửa đi vào cái đường không. Nói cách khác thì những cái tôn giáo khác á, người ta không có hiểu được cái quan điểm không là cái gì. Khi mà Đức Phật á, giảng về cái quan điểm về cái không đầu tiên cho cái loài cho nhân lân loài này á, thì những cái đệ tử đầu tiên của ngài đó thì hiểu được cái chữ không là cái gì. Không là gì? Quý vị cần hiểu cái đó luôn nữa. Quý vị, nhất là quý vị tự gọi mình là Phật tử và hiểu quan niệm không là cái gì. Thứ nhất á, là những cái người phàm phu không có hiểu được cái không là cái gì. Chỉ trừ phi mà quý vị tới cái trình độ đầu tiên hết á, mà hiểu được cái không á, là trình độ của người tứ quả A-la-hán. Cái Phật giáo nó rất là chính xác. Ok. Thì nhắc lại, những cái người phàm phu không cách nào hiểu được cái không là cái gì. Ok. Cho đến khi mình đắc được tứ quả A-la-hán, thì tới cái trình độ tứ quả A-la-hán thì quý vị mới thấy là cái ngã mình là không. Cái đó là cái không thật sự. Đây là cái lần đầu tiên mà quý vị thiệt sự hiểu cái không là cái gì. Tại vì trước khi mà quý vị mà tới cái tứ quả A-la-hán thì cái chữ không đối với quý vị chỉ là một cái quan điểm trừu tượng thôi. Khi quý vị tới cái tứ quả A-la-hán á, chuyện này xảy ra. Ok. Quý vị tới cái ngã nó không, quý vị không còn cái tham, không còn cái sân, không còn cái si. Ví dụ. Thứ nhất, ví dụ cái người tứ quả A-la-hán á, người ta không tham tiền. Những cái người tới thầy tu mà tới trình độ tứ quả A-la-hán rồi, người ta không có cần chùa, không có tham chùa nữa. Người ta không tham nổi tiếng nữa. Thầy cho quý vị một cái ví dụ. Chẳng như có cố lão hòa thượng đó, Thông Lạc đó. Ok. Là một cái người tứ quả A-la-hán. Vài tháng trước, 4-5 tháng trước, hòa thượng qua đời. Ok. Ngài là tứ quả A-la-hán. Tại sao? Tại ngài khi mà tới tứ quả A-la-hán rồi, quý vị tự thấy, tự động thấy ngài không cần, không thẹt nổi tiếng, ngài không kiếm cái chùa nữa. Trước khi mà ngài chết, ngài làm cái gì? Ngài bỏ thì giờ để mà huấn luyện cho đệ tử của ngài. Ngài á, bỏ cái sức thì giờ của mình để lo cho người khác, giúp người khác. Tại sao vậy? Một khi mà bản ngã cái vị nó hết rồi thì những cái việc cái vị làm trong ngày nó không còn làm những chuyện thông thường để phục vụ cho bản ngã mình nữa. Mình không còn lo, tự lo cho mình nữa. Thầy đang nói về một cái cảnh giới, một cái người, người ta đang làm như vậy, chứ không phải người ta chỉ nói. Chẳng hạn những người phàm phu, ta hiểu, ta nói về cái chữ không, ta nói ơn cái gì quan trọng đâu. Nhưng đều cái miệng là nói như vậy thôi. Trong cái tâm tư của người phàm phu, ta vẫn lo cái cá nhân mình. Cái không á, có nghĩa là người ta không có gì nó quan trọng đến độ gì. Ok, có nghĩa là cái không. Cái sự đối chiếu của cái không á, là cái hữu. Cái hữu có nghĩa là tất cả mọi sự nó đều là có thật. Một cái người khi mà hiểu được cái chữ không rồi, người ta gì? Ta không muốn làm gì nữa. Cái ngài A-la-hán đó không làm gì nữa. Năm này thầy gặp một cái vị bà ni được tứ quả A-la-hán. Ok. Thầy mới hỏi bà, sư bà hỏi là sư bà cần làm gì? Sư bà không có được khỏe mạnh. Thầy thấy biết sư bà không có được khỏe. Thì thầy hỏi sư bà là sư bà bây giờ đã yếu, đã lớn tuổi rồi, 80 tuổi rồi, bây giờ sư bà còn muốn làm gì nữa? Nó nói tôi không cần làm gì nữa. Thầy hỏi rất rõ ràng, sư bà cần làm cái gì? Thì sư bà không thấy cái gì cần làm nữa. Cái người Mà khi mà thấy được cái không rồi, bản ngã nó không rồi, không thấy mình cần làm gì nữa. Mình mắng người ta, người ta cũng như vậy thôi. Mình chửi người ta cũng như vậy thôi. Mình tán thán người ta cũng như vậy thôi. Người ta thấy như vậy, ta được cái tự do. Mình coi cái đó là cái tự do. Cái người phàm phu họ nghĩ là họ tự do. Hay những người phàm phu ta làm ra nhiều tiền, tại ta nghĩ đó là đem cái tự do cho người ta. Mình có tiền thì muốn làm gì mình làm theo ý mình. Cái thiệt ra không phải là tự do, tại vì quý vị vẫn còn làm nô lệ cho đồng tiền mình như thế. Quý vị phải cần lo bảo vệ cho tiền của mình. Quý vị biết dùng tiền cho nó đúng. Ok. Mình còn cái lo âu, tại mình sợ mất, sợ mình đủ tiền để mà xài. Rồi khi quý vị chết rồi để gia tài, con cái nó cãi nhau chí chóe về cái gia tài của quý vị. Cái người A-la-hán á, rất là tự tại, rất là thoải mái, rất là tự do. Tại sao vậy? Không có cái gì mà ràng buộc ông được. Cái hữu á, là cái cuộc sống chúng ta gọi là cái hữu. Hữu là cái gì nó cũng có. Hay những bữa nay mình ăn trưa ngon là đó là hữu đó. Thì quý vị thấy cái quan niệm giữa cái không với cái hữu nó đối diện với nhau. Cái không nó nói là không có quan trọng. Cái hữu nó là nó cái gì nó cũng quan trọng. Thành cái cách cái quan niệm quý vị, khái niệm quý vị khi nhìn vào cuộc đời nó giữa cái không và cái hữu. Cái nhìn của quý vị nó được bao gồm trong cái hữu và cái không. Cái trung đạo là sao? Trung đạo nó giữa hai cái. Cái trung đạo nó không có, cái trung đạo có nghĩa là mình tránh cái cực đoan chứ không phải là cái chỗ. Cái trung đạo có nghĩa là mình cánh cái cực đoan chứ không phải là mình ở giữa. Ai cũng về đang buồn ngủ phải ăn no nê ngon lành quá. Cái trung đạo là cái con đường Đức Phật dạy. Cái trung đạo là cái đại thừa của Phật giáo. Quý vị có thể nói nguyên thủy là cái không. Okay. Nguyên thủy là cái đạo không. Cái hữu có thể gọi là cái đạo của cái người Bồ Tát. Người Bồ Tát gặp quý vị là muốn giúp quý vị. Các ngài Bồ Tát thấy cái khổ của quý vị là thiệt sự là khổ. Người Bồ Tát á, khác biệt ở cái người A-la-hán ở chỗ, họ thấy quý vị thiệt sự khổ, họ chạy vào, họ chịu khổ như quý vị. Tại cái người Bồ Tát đó là các ngài là dấn cái thân vào cái hữu, dấn thân vào cuộc đời, thấy cái khổ, thấy cái sướng của chúng ta, thân cần chúng ta để có cái cơ hội để mình giúp đỡ chúng ta được. Thành cái người A-la-hán á, người ta các ngài thiên về cái không, các ngài chỉ cái gì cũng không, các ngài không có tham lam, không có màng gì hết. Người Bồ Tát cái gì thấy cũng có. Tại sao? Họ nghĩ là họ thấy muốn vào giúp đỡ cái vị. Thành cái người A-la-hán á, người ta các ngài thiên về cái không, các ngài chỉ cái gì cũng không, các ngài không có tham lam, không có màng gì hết. Người Bồ Tát cái gì thấy cũng có. Tại sao? Họ nghĩ là họ thấy muốn vào giúp đỡ cái vị. Họ thấy khổ sở cái vị thiệt sự và họ muốn nhảy vào giúp đỡ cái vị. Thành ngài Bồ Tát á, đặc biệt ở chỗ các ngài nhìn biết là đối với quý vị cái không của quý vị, cái khổ sở quý vị nó là thật. Ok. Người A-la-hán nhìn cái khổ quý vị chỉ là nó tạm bợ thôi, chỉ là không. Còn khi người Bồ Tát nhìn cái khổ quý vị thiệt sự thì nó phải cần vào giúp quý đỡ quý vị. Nên khi mà quý vị làm đủ giúp đỡ cái hữu rồi, như ngài Bồ Tát rồi, vào đó sắp là cà mà giúp đỡ quý vị cái khổ, trong cái khổ đó thì quý vị từ từ sẽ hiểu được cái trung đạo. Thành quý vị biết không, muốn tu phải bước vào trước tiên phải hiểu được cái không, quý vị tới được tước quả là hả. Xong đó quý vị tu con đường Bồ Tát đạo là con đường mà đi dấn vào cái xã hội đó, để giúp đỡ người khác. Cái ngài Bồ Tát đó, khi mà họ dấn thân vào xã hội, dấn thân vào cuộc đời đó, thì mục tiêu của họ dấn thân vào để giúp đỡ quý vị. Ok. từ từ họ, các ngài sẽ thấy được cái trung đạo, và các ngài sẽ hiểu được, sẽ hiểu được cái chân không. Quý vị biết không, tu Phật giáo có cái đường tu, chứ không phải nói khơi khơi đâu, có cái đường lối để mà tu, có cái phương pháp để mà tu. Cuối cùng Phật giáo, tu Phật giáo để làm cái gì? Để thấy được cái trung đạo, không chấp trước vào bất cả cái gì hết, bất cứ cái gì hết. Nhắc lại, cái người A-la-hán thanh văn á, ta chấp vào cái không. Người A-la-hán không chấp vào cái gì hết, không ham vào cái gì hết. Cái khổ khi mà quý vị không ham cái gì hết đó, không màng cái gì hết đó, thì quý vị không thể nào giúp người khác được. Nếu quý vị thực sự mà không thấy cái không, mà không ham gì hết đó, làm sao quý vị giúp người khác được? Thành cái người Bồ Tát đó, khi mà ta dấn thân vào cuộc đời, okay, như ngài Hòa Thượng Tiến Hóa chẳng hạn, là một vị Bồ Tát, ngài vào cuộc đời, vào cái thế gian này, ngài sinh ra là khóc. Một người Bồ Tát khi mà sinh vào cuộc đời này, quý vị biết không, các ngài vẫn vô minh như quý vị. Người Bồ Tát khi mới sinh ra đó, vô minh như quý vị, không khác gì hết. Ngài Bồ Tát từ cái địa vị của vô minh mà khi mới sinh ra như chúng ta vậy, các ngài tu, các ngài mới thoát được cái vô minh của chúng ta. Thành trong cái quá trình mà thoát ra như vậy, các ngài thấy được, các ngài thông cảm được cái sự khổ sở của chúng ta. Cái ngài Bồ Tát đó, cái mục tiêu là vào cuộc đời này để chịu vô minh, chịu khổ sở như chúng ta, để hiểu được cái khổ nó ra sao, mới có thể giúp quý vị được. Bên Phật giáo là dạy bằng cái thân giáo. Mình nói ta làm cái gì, mình phải làm cái đấy. Mình như vậy mình mới, người ta mới tin mình được. Khi người Bồ Tát gọi là tu cái pháp hữu, tại sao các ngài dấn thân vào cuộc đời, dấn thân vào buồn, cái hoạt chứng vô buồn đó. Thành ngài Bồ Tát vào cái cõi hữu để mà hiểu được cái khổ và cái sướng, để mà có thể giúp chúng ta thoát được cái khổ và cái sướng. Như vậy mới thành được cái trung đạo. Thành xin lỗi, tôi quên đang nói về ngài Hòa Thượng Tiến Hóa. Thành ngài Tiến Hóa, ngài sinh ra, sinh trưởng ra cuộc đời trong cõi Ta Bà này. Ngài lúc mà còn trẻ thì nóng này, lúc trẻ còn cao ngạo, rồi ngài thoát được. Thành ngài biết cái cách thoát ra, rồi ngài mới biết cái cách để giúp chúng ta và thoát được cái vô minh đó. Tới khi mà quý vị tới cái lãnh vực của cái Phật quả rồi, thì không còn thấy cái không, cái hữu và cái trung đạo. Nghĩa là sao? Quý vị tới cái Phật quả thì đương nhiên quý vị không quá xa rồi, quá xa cái không này của người A-la-hán, thành quý vị không còn bị A-la-hán, không còn thấy cái không nữa. Quý vị cũng không còn chấp vào cái hữu nữa. Tại sao vậy? Tại người Bồ Tát ấy, cái yếu điểm người Bồ Tát là còn chấp vào cái hữu. Cái người Bồ Tát á, người ta, các ngài vẫn thấy cần giúp quý vị. Đây là cái yếu điểm của người Bồ Tát. Bà rung đùi, tại sao? Bà nói bây giờ tôi biết cái nhược điểm của ông Bồ Tát rồi. Người Bồ Tát á, cảm thấy mình cần giúp quý vị. Các ngài phải cần giúp quý vị. Cái họ, các ngài khác là quý vị ở chỗ này, quý vị nghĩ là cần giúp thân nhân quý vị. Okay. Người Bồ Tát á, đi giúp mấy người mà họ không có quen. Họ muốn giúp hết tất cả mọi người. Họ phải cần giúp hết tất cả mọi người. Ông này hỏi thầy gì? Trong kinh nói là người Bồ Tát là giúp chúng sanh mà không thấy mình giúp ai hết đó. Ok. Tại sao bây giờ thầy nói là Bồ Tát lại vẫn thích giúp chúng sanh? Hỏi em hóc búi, ai mà trả lời nổi? Thầy có quyền nói lui nó tới nhá. Nó có cái khác biệt nhau chỗ này nè. Ở cái chỗ là cái người Bồ Tát đó, các ngài thấy cần giúp quý vị, là vì vậy các ngài mới sanh vào cuộc đời này. Quý vị sinh vào cuộc đời này á, ok, là tại vì quý vị không phải là quý vị có cái sự lựa chọn. Quý vị bị đẩy tới đây, bị dẫn giải tới đây để mà trả nợ. người Bồ Tát tới đây, các ngài chọn khách tới đây, chọn tới đây, người ngài Hòa Thượng Tiên Hóa chọn tới đây để mà làm gì? Để mà truyền pháp Đại Thừa vào ở cõi Mỹ để giúp đỡ tất cả cái chúng sanh này. Quý vị thấy sự khác biệt không? Còn Ngân thấy được không? Ừ. Mình tới đây tại mình bị cuốn tới, còn người Bồ Tát là chọn tới để mà giúp người. Thành các ngài Bồ Tát cái sự khác biệt. Bởi vì khi mà giảng mấy cái người mà thông minh khó mà đùng một cái là nó coi, nó hỏi mình ngay là tại sao thầy nói này, xong thầy nói một thầy ba phải gì, ngày này nói nó có, ngày sau thầy nói không. Thành thầy trả lời sao? Thầy nói thì phải một có một ngày ba phải, một ngày ba trái, là sao? Tại đó gọi là trung đạo. Thành nhiều khi ngày thầy vui, ngày thầy cáu, là nó cái đó là trung đạo. Bây giờ khi nói tôi nói xấu rồi ông thầy cái ai cũng tỉnh nó hết. Thành nhắc lại, người Bồ Tát á, sinh vào cuộc đời này là tại các ngài thấy cần giúp quý vị. Nếu mà thầy mà tới Bồ Tát rồi, thầy nói tao trước cái chuyện ấy, thầy nói thầy về thầy Bồ Tát rồi, các con ráng mà chịu. Tại sao vậy? Tại khi mà tại sao thầy nói như vậy? Tại vì thầy biết khi mà thầy Bồ Tát rồi á, thầy sẽ hiểu kinh Kim Cang. Kim Cang nói sao? Kim Cang nói là Bồ Tát không thấy ai phải cần giúp hết. Tại sao mình giúp làm cái gì? Bởi vì thầy không cần giúp ai hết. Bởi vì đó chứng minh thầy chưa phải là Bồ Tát. Thành quý vị thấy không? Ngài Hòa Thượng Như Hào cái ví dụ ngài Tiên Hóa rõ ràng ngài tới đây tại ngài chọn tới đây để mà giúp chúng ta. Quý vị phải hiểu như vậy này. Cách hay nhất để mà giúp quý vị là làm cái gì? Cái cách mà giúp quý vị hay nhất á là giúp quý vị mà không thấy giúp quý vị mới gọi là giúp tuyệt đỉnh, tột đỉnh. Quý vị hiểu không? Nghe cho rõ này. Người Bồ Tát á, khi mà giúp quý vị trong tâm của ngài đó, không thấy mình giúp quý vị tí nào hết á, mới thiệt sự là cách giúp quý vị mà tốt nhất. Suy nghĩ lại cho coi. Đúng không Tràng? Kim Điền con có hiểu được không con? Cười khúc khích. Thấy không? Kim cho cái việc ví dụ này. Cái người đó ông nói là không phải là ông nhưng có cái động cơ đẩy giúp người khác, hoặc là ông giúp mà ông không nghĩ là ông cần suy nghĩ mà giúp người khác. Giúp mà tự động giúp chứ không cần suy nghĩ thì nó không có. Không có chuyện đó, không có chuyện suy nghĩ. Tại sao Kim Điền? Tại sao giúp vậy? Hả? Thật rồi con. À, con đợi thầy một tí. Đúng rồi. Tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là sao con? Nghĩa là sao? Quý vị nghĩ lại cho coi. Nghĩa là sao? Tùy duyên nghĩa là sao? Khi có cơ hội. Ok, Tràng hay sao? Gần trúng. Tùy duyên là sao? Sách nói sao? Hả? Tràng sách nói sao? Tùm bậy. Tùy duyên người ta sao? Sách nói sao?
Thầy tức là tùy cái gì mà cái điều kiện nó xảy ra thì mình cái reaction từ đó mình chấp hết.
Nghe rõ không? Hiểu không? Con như vậy sao mà biên xuống được con? Tùy duyên người là sao? Người là sao? Tùy duyên có nghĩa là mình xây cái chùa hả? Nhất mấy người xuất gia này, thầy hỏi cho rõ này, hiểu cho rõ này. Mình có nghĩa là tùy duyên của mình, mình đi tới tới casino mình kéo cái đó không? Kéo cái máy đó. Hoặc là bên cạnh quan cảnh mua mua cái vé xổ số. Thầy hỏi cái vị đó. Mình không mua, tại sao? Cái đó không phải là tùy duyên. Vậy tùy duyên gì? Tùy duyên có nghĩa cái vị chỉ đáp ứng người ta thôi, chứ vị không có làm. Quý vị không ra xây cái chùa, không mua cái vé xổ số, không mua, không làm gì hết đó. Cho đến khi quý vị phải đáp ứng lại người ta, chứ quý vị không có làm gì hết đó, mới gọi là tùy duyên. Quý vị mà tự làm á, cái đó là tạo duyên chứ không phải là tùy duyên nữa. Nghe rõ không? Thấy rõ không? Thì duyên với nghiệp nó giống nhau. Duyên với nghiệp nó giống nhau. Nó không khác nhau gì. Nghe rõ không? Mình tùy duyên á, là mình chỉ đáp lại người ta thôi. Mình không có làm cái gì hết. Nghe không? Thấy không? Giống như người ta đẩy mình á, thì mình đẩy lại thôi. Mình dội, nó dội lại thôi. Nó từ mình. Cái dội nó từ mình nó dội lại. Quý vị thấy không? Người ta đẩy mình đó, là ta tạo cái duyên này, ta tạo tới mình này. Thì tự động mình sẽ có đẩy lại người ta. Cái này tự động. Thấy không? Tự động. Chứ mình đâu có tạo gì đâu. Mình không có tạo duyên. Tùy duyên là vậy đó. Tùy duyên là mình chỉ phản ứng lại thôi. Người ta làm gì mình trả lại thôi. Không thêm, không bớt. Hỏi mấy cái lý thuyết, thầy nói không nên đi vào lý thuyết. Cái này thầy đang giảng vào cái trạng thái tự nhiên. Những trái banh nhỉ, đánh vào thì nó dồi lại thôi. Bởi vậy, cái Ngài Bồ Tát á, nói cho quý vị nghe. Ok. Ngài những nhà hàng như là Ngài Hòa Thượng Thiên Hóa chẳng hạn. Ok. Thì thầy để ý rằng lúc mà thầy tới xin Ngài xuất gia, Ngài chỉ đáp ứng cái lời đó thôi. Ngài chỉ đáp lại chừng đó thôi. Thằng quý vị thấy không? Cái này không phải là cái lý thuyết. Nếu quý vị như trái banh đó, mình là trái banh đó, người ta đẩy mình đó, thì nó dồi lại tự nhiên. Chứ đâu phải mình đẩy người ta đâu. Đâu phải mình. Quý vị thấy rõ ràng không? Người Bồ Tát không nói người ta giúp mình đó, tại vì mình chỉ tới, mình đẩy người ta xong người ta nó dội lại thôi. Mới gọi người ta thấy giúp ai hết đó. Ông này nói, thầy tôi hiểu được cái ý của thầy, nhưng đều nếu như vậy thì mình không làm gì hết. Hoàn toàn mình không làm gì hết thì như vậy làm sao mình sống được. Thì vì nghĩ sao? Cái người Bồ Tát á, người Bồ Tát không thấy ai phải cần cho hết á. Tại các ngài phải đợi. Quý vị thấy thành ai, bây giờ quý vị hiểu phải cần thiền chưa? Ngồi đó mà đợi thôi. Làm gì vậy? Đúng rõ ràng là cái Phật giáo mình quá tiêu cực đi. Mình ngồi đó mình đợi thôi. Có ai muốn giúp thầy không? Tại sao thầy mà tiêu cực vậy? Có ai muốn giúp không? Quá tiêu cực không? Mình làm gì ở đây đây? Phí thời giờ của mình, phí cuộc đời của mình. Hả? Người da trắng thế này nữa. Chỉ muốn chỉ trích mình. Ông tới là 5 năm rồi đó. Mà có cơ hội là ông chụp vào ông dụ ông soi thầy một cuối. Phá đám thầy, ông này cũng phá đám thầy. Ví dụ quý vị nghe. Chẳng như vì nghe ta đồn thầy có cái xá lợi răng. Thì quý vị nghe ta đồn nó uổng nhân chiều có xá lợi răng. Thì quý vị làm gì? Quý vị gọi điện thoại hỏi ngay á. Cô Ngân, tôi nghe nói là cái chùa đó có xá lợi răng phải không? Cái bà đó là bà bắt đầu những cái lời đồn của chùa này, bắt đầu xuất thân từ cái ma đàm Quả Ngân đó. Xà chế. Ok. Cái hay ở chỗ quý vị hiểu, đừng hiểu lầm cái tiêu cực. Tại mình Mình không cần làm gì, người ta sẽ tới, ta kiếm chuyện với mình. Cái người, người ta không bao giờ lễ vị, để cái vị yên thân hết á. Tại mình không cần làm gì hết á. Không ai để cái vị yên thân, cái vị cần làm gì nữa. Mình bận rộn đủ rồi. Cái vị nghe cái vị có vẻ hơi trừu tượng. Bây giờ cái vị thầy hỏi cái vị cho nó rõ ràng. Thầy nói cái này chứng minh cái vị thấy đó. Không thể nào quý vị yên thân được. Ví dụ là sao? Khi quý vị ngồi thiền, ok, ngồi niệm Phật, quý vị có cái tư tưởng nào không? Thầy này ông nói tôi có một cái vài tư tưởng. Tôi có một vài tư tưởng. Những cái người khi mà ngồi tìm niệm Phật đó, tụng kinh niệm Phật đó, có vọng tưởng không? Có tư tưởng trong đầu không? Có không? Có phải không? Họ không để thầy quý vị yên thân rồi. Ngồi không, mình ngồi thiền không, người ta tới đó phá rồi. Thế rõ ràng không? Mình thấy đó không? Mình ngồi muốn yên thân, mình không để mình yên thân. Ok? Thì như vậy thì hỏi ngược là cái đó là tiêu cực hay là tích cực? Con nó không bao giờ nó để mình yên thân. Cha mẹ không bao giờ để mình yên thân. Cái ông này ông không có phục. Ông nói thầy nó quanh nó co không. Nó gọi là tùy duyên. Trở về lại cái quan niệm. Cái sự giúp đỡ mà thật sự nhất á, mình không thể giúp đỡ người ta. Nghĩa là sao? Cho ví dụ. Thầy đây. Thầy nói tôi muốn xây cái chùa. Ok. Mình muốn xây cái chùa để giúp người khác. Cái người mà khi mà Bồ Tát không bao giờ làm như vậy. Cái người phàm phu mới làm như vậy thôi. Rồi ông này ông, cái người này nói là phải có người làm chủ động chứ. Chứ không thôi làm sao chừng nào chùa nó mới xây được. Chứ gì thế không? Cái người ông nói đúng. Để cái người mà chủ động là cái chúng ta chứ không phải Bồ Tát. Dạ, ta nói ví dụ. Ta nói thầy xây cái chùa. Thầy nói ok. Hưởng là cái đời, cái yêu cầu người ta. Có người nói thầy đi làm chuyện từ thiện. Thầy nói không, để cho ông Bill Gates ông làm. Tùy cái mỗi người, tùy cái hoàn cảnh. Mấy người trẻ thì sao không hiểu gì hết. Ông nói như vậy, như vậy là ông hỏi cái câu hỏi mà ông ra. Cái không có nghĩa người Bồ Tát không làm gì hết. Không biết. Dạ, như thầy ngày tiêu hoa ngày thầy nói vì có nhiều người yêu cầu cái pháp ở thị bang Louisiana. Ok, thành mình nên lập cái chùa. Cái ông này ông hiểu thôi, tại vì cái ông cứ nghĩ là mình tiêu cực, thì ra mình cái tiêu cực này không có nghĩa thiệt sự là tiêu cực, rất là tích cực. Tại sao vậy? Quý vị đang ảnh hưởng nhau, ngồi bên cạnh nhau là ảnh hưởng nhau rồi. Cái nó xảy ra một cách tự nhiên, tự động quý vị đang phản ứng lại, đang hưởng ứng lại những cái chuyện đang xảy xung quanh chúng ta. Ok, cái đó rất là tích cực, thấy không? Thành ra bên đại thừa chúng ta chuyên môn nói là tùy duyên, có nghĩa là vậy đó. Tùy duyên chỉ có nghĩa là chúng ta chỉ phản ứng lại thôi. Chúng ta không có tạo nghiệp, không có làm trước, mà mình chỉ đợi người ta làm mình mới phản ứng lại. Ai thắc mắc về chuyện đó không? Cái điều thiệt sự muốn tùy duyên, cái vì không có làm cái gì hết, nó thiệt sự là tùy duyên, mình chỉ đợi thôi. Ai thắc mắc gì không? Thành người Bồ Tát á, người ta, các ngài vẫn còn chấp trước và giúp quý vị. Khi quý vị tới cái Phật quả, gần Phật quả rồi, quý vị sẽ không còn thấy cái trung đạo nữa. Quý vị không còn chấp vào cái không, không còn chấp vào cái hữu. Cái trở lại 582. Thứ tư, cái sự cản trở của cái không. Cái không nó cản trở quý vị chỗ nào? Quý vị nghĩ cái không nó cản trở quý vị chỗ nào? Cái không á, cái người mà thấy cái không đó, người mà thấy cái không của cái cản trở của cái không á, là không cho phép quý vị giúp mẹ quý vị. quý vị thấy mẹ quý vị là không, quý vị thấy quý vị là không, quý vị không cần giúp ai hết. Cái không nó có cái sự cản trở của cái không. Ok, cái số năm cái sự cản trở của cái hữu là sao? Không bỏ cái gì? Ông Tràng là ông ngồi suy nghĩ trước rồi ông mới trả lời. Cái cản trở của cái hữu là cái gì? Cái cảm tình, cái tình cảm của chúng ta. Có ai biết không? Cái trạng cản trở với hữu là cái gì? Thầy giảng mấy năm trời chưa ai bằng chưa ai hiểu gì hết. Có ai đoán được không? Yes. Cái nời. Phải ngân. Hữu là gì? Cái cản trở của hữu là gì? Trả lời. Cái này nó quan trọng. Không ai biết cái chuyện này. Không ai có sách nào biên cái này hết đó. Có kinh can, kim can mới giảng cái này thôi. Cản trở với cái hữu là cái gì? Tại sao khi mình có cái gì nó cản trở cái gì bây giờ? Buông xả cũng được, gần đúng. Cái bài bà hỏi đúng, nhưng đều thầy trả lời cũng được. Tại nếu trả lời như bà thì tốn thì giờ quá. Thầy còn 35 phút nè. Còn 5 phút là thầy phải đi chợ. Tại sao? Đúng, cũng đúng. Đúng. Quý vị có bất cứ gì nó sẽ cản trở. Thầy nói cái chuyện rất, cái này nó rõ ràng dễ sợ. Ok. Tại thầy dùng những cái ví dụ nó giảng gì để quý vị hiểu cái quan điểm mà thôi, thì ra nó phức tạp hơn quý vị tưởng tượng nhiều. Quý vị thấy có cái này á là hữu, đúng không? Quý vị thấy không? Thấy nó cản trở ngay lập tức chưa? Nó cản trở cái ánh sáng. Cái này á, nó cản trở ánh sáng ngay lập tức. Mình có cái này, không có thì đâu cản trở đâu. Có nó cản trở ngay lập tức. Quý vị thấy không? Cái bà này, bà cái đòi cái cao siêu. Thầy giảng cái này rất là rõ ràng, rất là thực tế. Không có gì thấy sáng không? Cái vì có tự động nó sẽ cản trở. Ngài Bồ Tát khi mà tới giúp cái cõi ta bà đấy, thì cái sự cản trở là gì? Cái vì để ý chứ coi. Ngài Thiên Hóa mà tới đây một cái, Ngài nói là cái tụi mà chẳng hạn như mấy cái người mà cạnh tranh với Ngài đó, tới cản trở ngay lập tức. Cho ví dụ cho cụ thể cho quý vị nhớ lại. Khi Đức Phật tới đây dạy chúng ta thì chuyện gì ngay lập tức, chuyện gì xảy ra? Ai tới nữa? Ai tới? Đề Bà Đạt Đà nó tới, nó giết Phật, đòi giết Phật cho được. Cả đời đòi giết Phật, nhớ không? Có một cái tự động nó sẽ tới, nó cản lại lập tức. Thầy có giảng nhiều hơn nữa cũng nó phiền phức, nó tốn thì giờ. Chỉ quan trọng hiểu như vậy. Nó giảng gì như vậy? Bất cứ cái gì có cái gì đó, nó sẽ tạo cái cản trở, tự động. Ví dụ khác. Cái hàng nói cách khác, nó cách nói thực tế hơn. Thầy giúp cái ông này thì gì xảy ra? Thầy giúp con thì thầy đang cản, làm trở ngại cho người đang muốn hại con. Đúng không? Bao giờ có sự cản trở hết. Cái cách duy nhất mà quý vị không còn cái cản trở nữa là gì? Là quý vị thành Phật. Quý vị vừa hai bên cùng một lúc. Tại bởi vì khi mà quý vị tới cái Phật quả rồi á, là cái gì tất cả luôn, cái gì vừa giúp mà vừa cản trở luôn nữa. Tất cả không có gì ngoài cái Phật quả rồi, thì lúc đó mới không còn cái sự trở ngại nữa. Hiểu chưa? Không còn cái gì mà trở ngại nữa hết, mới gọi là Phật quả. Mọi chuyện đều thông suốt hết. Thấy rõ ràng, hiểu rõ ràng không? Nó giảng gì như vậy? Không có gì cản trở của cái trung đạo luôn nữa. Ngay cái quan niệm là trung đạo đi nữa, cái không cần phải coi là quan trọng. Tại sao không còn gì nữa hết đó, nó là tất cả hết rồi. Nếu quý vị tất cả sẽ còn trung gì nữa, có ai thắc mắc gì không? ông nói này, ông nói ông trích một ông tổ người Hoa, ngài Vân Môn là một trong vị tổ của một năm cái thiền tông của bên Phật giáo. Thì ông nói là ngài, ông nói là ông nhớ mang máng, ngài nói là tốt nhất là không có gì hết. Ông nói nhưng mà thầy quên rồi, thầy nói là những khi mà đụng tới ông tổ, là những cái người tổ sư này mà nói phải nhìn là cái nguyên văn người tiếng Hoa người tổ dạy ra sao mình mới nhìn, thầy mới nói, chứ còn mà nói khơi khơi thầy mới dám đụng. Cái lời dạy tổ sư thâm sâu mình nhắm đụng. Cái điểm thứ nhì của cái tấm này, tấm 582. Ngài Duy Ma Cật là một cái vị vua, là một cái vị Phật mà hiện ra là một cái vị trưởng lão ở cái xứ Ta Bà, quả Ta Bà này. Ngài tới đây để mà dạy chúng sanh. Ngài nói rằng cái ngũ uẩn là cái pháp thân, sanh tử là niết bàn, phiền não là bồ đề. Nghĩa là sao? Cái ngũ uẩn là pháp thân. Nghĩa là sao? Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là cái gì? Hành là gì? Hành là những cái tư tưởng nó rất tế nhị, nó chạy giống như cái dòng nước ở dưới, dòng nước ngầm ở dưới cái biển đó, là hành. Mình thấy được nên nó vẫn chạy, nước nó vẫn chạy dưới biển vậy thôi. Ok. Năm ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là cái gì? Nhớ không? Cái này là ngũ uẩn là sắc này. Ok. Là thọ này, là cái cảm tưởng mình này, là cái tư tưởng mình này, là cái thức cái gì này, đó là ngũ uẩn. Ta gọi là ngũ uẩn. Tại sao Đức Phật dạy cái gì ngũ uẩn? Mấy cái bài già trầu phải nghe rõ này, đừng có ngồi đó ngủ gật. Tại sao gọi ngũ uẩn? Tại vì cái đó nó là cái ngã. Và cái ngã mình nó có năm cái khía cạnh. Năm cái khía cạnh mà mình xoay phía nào nó cũng có mặt hết đó. Năm cái mặt mà cái ngã mình nó lồ ra. Ví dụ chải chuốt tóc. Phải không Quang ơi? Thấy sắc không? Sắc là mình vuốt tóc mình. Thế vuốt tóc hả? Nhổ lông mày. Cái gì thấy không? Mình chuồn cái mã bên ngoài. Đúng không? Mình chạy chuốt. Bởi vì mình cứ lo bỏ biết bao nhiêu tiền bạc để mà chạy chuốt cái bỏ bên ngoài của mình. Okay. Cái ngã mình nó lộ ra, thấy không? Cái gì mà chấp vào cái mã bên ngoài, cái vỏ bên ngoài, cái sắc á, là cái đó là ngã mình đó. Nói là cái quần, cái áo xấu á, cái đó là sắc đó. Cái ngã mình nó lộ ra. Cảm giác. Nhớ không? Khi nào mình cứ tìm cái thoải mái với ghét cái không, cái khó chịu. Nghe không? Mình chiếu môn đi tìm cái thoải mái. Ăn nó thoải mái. Đồng ý không? Ăn nó thoải mái. Ngã đang chạy đó. Nó đòi ăn. Ăn nó sung sướng. Cái đó là cái cảm giác mình đang chạy theo đó. Ngã đang đòi đó. Nó đòi sung sướng. Đòi thoải mái đó. Ngồi nó khó chịu. Nhúc nhích. Ok. Cái đó là ngã mình đó. Mấy bà cái chỉ đó là gọi là cái đó là thọ đó. 2 năm trước thầy quen em. Năm đầu thầy còn nhúc nhích, thầy gặp biết bao nhiêu cái mặt nhăn nhặt bị xị cả 7 năm trời, thấy không? Cái đầu mình nó chạy hoài á. Cái vì thế khi nào cũng nghĩ, cái vị đang nghỉ đó, tại cái ngã mình đang nghỉ đó. Cả ngày mình nghỉ hoài, cái mình nói mệt quá thôi mình ngủ. Có nhiều người nói ngày này tôi làm việc mệt đó, có nghĩa là ngày này tôi nghỉ mệt quá, suy nghĩ mệt quá, thôi đi ngủ. Ngủ rồi, lúc đang ngủ đó nó vẫn chạy như thường, không có ngừng. Có nhiều người ta hỏi thầy ấy, thầy ơi thầy, tuần vừa rồi con ngủ con có cái giấc mơ này nó hay hay, thầy nghĩ sao? Chuyên muốn gặp thầy hỏi thầy ơi thầy, con mơ thấy cái này, thầy nghĩ sao, có nghĩa là gì vậy thầy? Mà mình không trả lời gì thì họ rất là thất vọng, cái mặt nó bí xì ra, nó trời ơi thầy gì mà dở, không hiểu cái mơ tôi là gì hết. Hả? Thấy khổ vậy sợ không? Ngã mình nó như vậy hả? Ngã mình như vậy hả? Thầy không sao nói con tự đại quá, thầy nói đâu có được. Chuyên môn tôi hỏi thầy con mơ này mà thích lắm, con hay lắm thầy ơi. Nói cái bà đó, cái mặt nó như vậy nè, con cái ông chạy tới vậy thôi. À, bà thì mập thô lù, còn ông thì trẻ măng mà đẹp trai nữa. Cuối cùng cái thức, ok, thức. Cái thức này là nhiều người nói với thầy, tại sao thầy đi con, thầy không thích con, thầy giận con. Rõ ràng cái mặt thầy, con nhìn thấy mặt thầy biết rõ ràng thầy giận con. Ai thắc mắc gì không? Thành ra quý vị mà muốn nhìn cái ngã mình á, nó có năm cái, nó lộ ra năm cái tướng nó lộ ra, cái ngã mình nó lộ ra năm cái tướng đó. Cái tướng là cái sắc, mình thích cái sắc. Tướng thứ nhất là cái sắc, mình chải chuốt cái thân mình, tìm cái cảm giác sướng. Quý vị suy nghĩ mông lung, đúng không? Thích suy nghĩ phải không? Quý vị thích mộng mị, mơ mộng, đó là cái ngã. Ngủ quẩn là cái ngã. Thành ra muốn ngủ quẩn không đó, thành đó lúc mà ngồi thiền mà thấy những cái năm cái ngủ quẩn này nó lộ ra, đừng có làm gì. Pháp thân là cái gì? Cái pháp thân là cái đại thân. Sau này sẽ nêu ra cái này một tí. Đại thân là cái gì? Cái đại thân là cái pháp giới, là tất cả. Quý vị có sẵn cái pháp thân rồi, mà tại vì cái thằng tiểu thân này, tại vì cái vị cái đang còn chấp vào cái ngã, thằng cái vị không thấy được cái đại thân của quý vị. Thằng nói cách khác, cái tiểu thân, cái ngã của mình đó, nó chỉ là ở trước cái đại ngã của mình thôi, nó cùng một chỗ. Quý vị thấy cái tiểu ngã mình đó, nó ở trước cái đại ngã mình thôi. Ai thắc mắc về chuyện này không? Quý vị thấy không? Sanh tử là niết bàn, nghĩa là sao? Thầy cũng không biết nó luôn. Những khi Phật giáo nó rắc rối quá này. Sanh tử là niết bàn, nghĩa là sao? Niết bàn là cái gì? Niết bàn là cái thường, sanh tử là vô thường. Cái niết bàn là nó thường, nó không đổi. Sanh tử là mình chuyên môn mình đổi. Cái cơ thể quý vị đang chết, sanh tử của người quý vị đang đổi. Cái niết bàn có nghĩa là quý vị không đổi nữa. Tại sao sanh tử là niết bàn? Tại sao sanh tử là niết bàn? Cái niết bàn có nghĩa là mình không còn sanh tử nữa. Mình tới đó là mình sẽ không bao giờ đổi nữa. Dạng mình qua trên phương cực lạc mình đang đổi nha. Quý vị thấy rõ không? Quý vị vãng sanh tây phương cực lạc mình còn đổi như thường. Đúng không? Mình đang còn tu mà. Phải không? Về đó mà mình đang tu tiếp mà. Quán Ngân về Tây Phương Cực Lạc không cần nấu nữa. Bà mừng lắm, bà nói phải chuyện tu không cần nấu nữa. Tây Phương Cực Lạc á, là mình vẫn đổi như thường, cho tới khi mình thành Phật luôn. Thầy cũng không hiểu nữa. Đây là cái cảnh giới người Bồ Tát. Ok. Họ ở trong Niết Bàn rồi. Họ ở trong Niết Bàn rồi, họ mới thành Bồ Tát. Quý vị thấy được cái thường, cái vô thường của mình. Cái thường của mình rồi. Cái Phật tính rồi, quý vị thấy được cái Phật tính. Quý vị hiểu không? Cái Niết Bàn, khi quý vị nhập vào Niết Bàn người Bồ Tát á, cái này là cái Niết Bàn của người Bồ Tát. Thì họ thấy được cái Phật tánh. Họ thấy được cái Phật tánh nó không bao giờ nó đổi nữa. Lần đầu tiên cuộc đời quý vị, người Bồ Tát, họ thấy được cái gì mà không bao giờ đổi. Quý vị còn đổi. Ngài thấy được cái Ngài Bồ Tát, thấy được cái Phật tánh mình rồi, thế nên tôi đã về nhà rồi. Họ cứ đi bất cứ chỗ nào, họ vẫn còn cái dây cái liên hệ với Phật tánh của họ. Họ hóa thân ra, họ sinh vào cái quả ta bà này. Ok? Thì họ vẫn còn cái sự liên hệ với cái Phật tánh của họ. Họ không bao giờ đổi được ấy. Họ vào cái quả ta bà này, sinh tử đi nữa, họ vẫn còn cái Phật tánh của họ. Họ không bao giờ đổi được, không ai đổi được cái đó. Họ vào sanh tử được tại vì họ không còn sợ nữa, không sợ bị lạc nữa. Còn chúng ta vào sanh tử, chúng ta sẽ bị lạc. Không bao giờ lạc nữa. Bất cứ họ sinh vào chỗ nào, họ đều vẫn còn liên lạc với Phật tánh của họ. Nó không đổi. Đây là cảnh giới Bồ Tát. Okay. Bây giờ quý vị cũng hiểu được như vậy. Tại sao sanh tử là Niết Bàn? Tại vì cái vì chưa phải cái cảnh giới Bồ Tát nên vì không thấy được cái sự kiện đó. Cha như cái ví dụ cái vị như vậy nè, cái vị có là người Hoa, ok, thì cái vị đi bất cứ chỗ nào, cái vị là người Hoa, cái vị qua tàu qua nước qua Âu Châu, cái vị là người Hoa như thường, cái vị qua Mỹ, cái vị vẫn người Hoa như thường. Một khi cái vị thấy được cái Phật tánh mình rồi đó, cái vị sanh tử bất cứ chỗ nào nó, quý vị vẫn còn cái Phật tánh ở trong như thường, vẫn còn dính vào Phật tánh như thường. Thành ra câu đời cũng hỏi, không bao giờ có chuyện xảy ra một Bồ Tát sinh ra cái quả này mà không thành Bồ Tát, thì nó không bao giờ có chuyện đó được. Một khi đã Bồ Tát rồi sẽ bao giờ Bồ Tát. Đó là cái một ví dụ rất là hay đó. Quý vị một khi làm Bồ Tát rồi, đã giác ngộ rồi, sinh vào bất cứ quả nào cũng sẽ giác ngộ như thường. Quý vị hiểu được sanh tử là Niết Bàn chưa? Cuối cùng phiền não là Bồ Đề, nghĩa là sao? Bồ Đề tức là giác ngộ. Trong thế gian này có một cái Bồ Đề thôi, là cái Phật tánh của quý vị. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là sao? Giác ngộ là không còn vô minh nữa. Ok. Cái phiền não là cái vô minh. Ok. Làm sao mà cái phiền não nó thành là Bồ Đề được? Ông nói như là để lộn mà. Để lộn mà. Chắc để lộn thì ra phiền não để riêng, nó sao để chung với Bồ Đề được. Làm sao phiền não thành Bồ Đề được trà? Mình hỏi hết người luôn, mình không ai trả lời được. Mấy cái bà phụ nữ chuyên môn nói, thầy có biết không? Phiền não là Bồ Đề. Hả? Trình độ cao đó. Phiền não là Bồ Đề. Ai không gật cả. Rồi là tuyệt vọng, thấy nghe như vậy mình thấy cái lòng mình nó tuyệt vọng. Sao ông nàng nói ông còn tại vì ông còn phân biệt giữa cái phiền não với Bồ Đề nữa. Cái này nó rõ ràng bị mê muội. Cái người mà hoàn toàn vô minh mới nói là Bồ Đề nó không có khác biệt cái phiền não hết đó. Nghe mà mình phiền não không thể tưởng được. Yes. Thế như câu hỏi để hỏi con về đó, Bồ Tát có thể làm đàn bà được không? Không.
con Tràng mới cười.
Quý vị cũng bị á, cái cô Kim, cô Kim Điền cô hỏi vậy, khi mà thầy hỏi cô Kim Điền nó nên như là con Kim con giác ngộ rồi á, thì không còn con còn thấy phiền não nữa, thì hỏi ngược lại vậy thưa con vậy có người Bồ Tát nào mà khi giác ngộ rồi mà là đàn bà mà giác ngộ làm Bồ Tát được không? Cái ông Tràng cái ông cười khất người ngất ngay lập tức. Nghĩa là sao? Mấy cái bài rõ ràng là phiền não dễ sợ. Thầy nói thầy làm ơn giảng cho nó xong chứ rồi. Một khi mà quý vị giác ngộ rồi á, quý vị không còn thực sự phiền não nữa. Quý vị thiệt sự không còn phiền não nữa. Để thầy giảng cho cái ông người da trắng này ông hiểu. Một khi quý vị giác ngộ rồi đó, cái chân vừa đau mà vừa cái lòng đấy là phiền não. Thiệt sự khí mà quý vị giác ngộ rồi, ok, thì quý vị không còn phiền não nữa, không còn phiền não nữa, ok. Nhưng cái từ nó dốt á, nó nhìn quý vị, nó thấy, nó tưởng quý vị còn phiền não, thành nó ngoài cái gì đó, mắt thùy nó dốt á, nó chỉ thấy cái phiền não, nó không thấy được cái bồ đề. Quý vị thấy không? Khi quý vị mà vô minh á, quý vị mở mắt ra, quý vị nhìn thấy toàn là phiền não không? Đúng không? Mở mắt ra coi. Cái người Bồ Tát không có tham, không có sân, không có si. Mà quý vị thấy cái tham sân si người ta, tại vì quý vị mắt quý vị nó hư rồi. Cái kính quý vị nó mờ. À, phải đi coi mắt mừng chịu cái đó. Các ngài không thấy cái phiền não nữa. Một ví dụ nói cho quý vị rõ, một cách rõ ràng hơn. Ok. Cái vị già như ngài Tiên Hóa đó. Quý vị biết ngài Tiên Hóa, ai cũng biết ngài là một vị đại Bồ Tát. Nhớ không? Ngài Tiên Hóa là một vị đại Bồ Tát đúng không? Phản Quan Ngân, sư phụ của con đó là một đại Bồ Tát. Cái việc ngài đã khóc ròng trên trước mặt mọi người, quý vị biết không? Ngài đã khóc ròng trước mặt mọi người. Khóc là phiền não đúng không? Mình khóc là tại mình bị phiền não mình mới khóc. Đúng không Quan Ngân? Từ bi. Cứu thầy thì không cứu, mà cứu ngài Tiên Hóa là nhảy cái ọt vào ngay lập tức, không cần hỏi con nhảy vào ngay lập tức. Với vậy vương bạc nghĩa, cái đồ vương bạc nghĩa rõ ràng. Hồi trước lúc đầu thầy hỏi cứu thầy cứu bồ cái nghe mà chỉ trích ngài Tiên Hóa một cái là nhảy cái bục vào ngay. Cái khóc nó là khóc của cái từ bi, rất là đúng. Chứ không phải khóc vì cái phiền não như quý vị đâu. Quý vị thấy được người ta có thể khóc vì cái từ bi không? Khóc cho cái bà tỳ kheo ni đó, chứ không phải khóc cho mình. Ngừng lại ở đây. Vỗ tay quá thầy cười thít mắt. Thôi chúng ta hồi hướng công đức vãng sanh nha. Chỉ có bỏ 50 phút nữa mình hồi hướng công đức cho vãng sanh, tạo phước vãng sanh cho giúp người khác.